Kính thưa Hội Thánh, trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta học hỏi về cái sự thay đổi của Chúa Thánh Linh trong lòng con cái Chúa. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, cái phần linh của quý ông bà, anh chị em được sống lại. Và cái phần linh sống lại, và nếu để Đức Thánh Linh làm việc, thì cái phần linh đó, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta tốt hơn trong cái phần hồn. Phần hồn có nghĩa là tâm trí, ý chí và cảm xúc. Và khi cái phần hồn được Đức Thánh Linh ngự trị, thì sẽ có một cái chiến trận, và đương nhiên sẽ đẩy ra để mà kiểm soát thân xác của chúng ta. Và sáng hôm nay chúng ta đi về cái đề tài chiến trận tâm linh, bởi vì lời của Chúa cũng chép rằng chúng ta tranh đấu hay là chiến trận không phải giữa người và người, nhưng với các đấng cầm quyền trên không trung. Và cái thế giới chúng ta đang sống sẽ bị ảnh hưởng, coi như là phải con cái Chúa phải chống cự rất là nhiều. Và khi hiểu được cái chiến trận và cái kẻ thù ở cái chỗ nào, thì chúng ta mới có thể chống cự lại được. Và lời của Chúa đôi khi rất là sâu nhiệm. Và có người cũng khuyên mục sư lên giảng ngắn chút xíu, nếu mà đi 2-3 cái chủ đề một lượt thì sẽ bị mờ mịt cả lên. Thành ra tôi chia cái bài chiến trận tâm linh này, thay vì một bài giảng, thành ra tới 3 bài, để chúng ta đi chậm mà chắc, để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thấy cái hình câu cá ở đó. Thì chúng ta sống trong cái cuộc đời này đó, thì sẽ đối diện với những kẻ thù. Và kẻ thù này cũng câu cá rất là giỏi. Kẻ thù này cũng là ma quỷ, thế gian, cái bản tính xác thịt, cũng đi kiếm những con cá chúa, cũng giống như con cá, một cách ngây ngô. Và nó dùng những cái mồi mà để quyến rũ con cá chúa, để kéo con cá chúa ra khỏi cái sự tin cậy Ngài. Trong Roma, sứ đồ Phaolô cứ nhắc đi nhắc lại hoài, người công chính sẽ sống bằng đức tin. Mà nếu mà kéo ra được cái vòng đức tin đó, thì con cái Chúa rất là dễ dàng sa ngã. Đây là một cái chiến trận, thành ra chúng ta sẽ đi một cách chậm rãi tuần nay, tuần tới và tuần kế tiếp. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bị về lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa đặt để con cái Chúa trong cái chiến trận, và mỗi chúng con cần phải hiểu thật là rõ ràng, để chúng con có thể nhờ cậy Đức Thánh Linh để chống cự lại được. Và đồng thời chúng con có thể giúp đỡ những người chưa tin Chúa và những con cái Chúa đang trong tình trạng trẻ thơ chưa có trưởng thành. Hầu qua đó chúng con chiến thắng trong cuộc sống mà Chúa đặt để chúng con trong cuộc đời này. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, kẻ thù của chúng ta, mỗi con cái Chúa khi tin nhận Chúa, dù rằng là đang còn trẻ thơ giống như sứ đồ Giăng nói, hay là trưởng thành, hay là về già, tức là trưởng thành lâu lắm trong Chúa, cũng sẽ bị chống đối bởi ba kẻ thù. Kẻ thù đầu tiên là cái thế gian này, kẻ thù thứ hai là bản chất tội lỗi, và kẻ thù thứ ba là quỷ Satan hay là đồng bọn của nó. Sáng hôm nay trong cái thời giờ ngắn ngủi, chúng ta chỉ đi một cái đề tài, cái kẻ thù đầu tiên là thế gian mà chúng ta đang sống. Lời của Chúa chép: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng đến từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có bốn lý do tại sao con cái Chúa không nên yêu thế gian. Bởi vì đây là cái kẻ thù thế gian, đây là kẻ thù. Bởi vì cái bản chất của thế gian để mà tôi và quý ông bà cho em đồng một cái định nghĩa thế gian ở đây, nghĩa rằng là những kẻ thù của chúng ta. Đây là một cái hệ thống tâm linh vô hình chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ. Thế gian trong Kinh Thánh đề cập đến là một hệ thống của Satan để chống trả lại công việc ở trên đất này. Đấy là sự trái ngược trong cái sự tin kính, kính thưa quý ông bà anh chị em, mà sứ đồ Giăng đã ghi chép trong thư tín Giăng để nói lên những cái gì mà tin kính hay là về thuộc linh. Lời của Chúa cũng nhắc nhở trong câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phải phục dưới quyền của ma quỷ. Thành ra Chúa Giêsu gọi Satan là vua chúa của thế gian này. Ma quỷ có một cái tổ chức, kính thưa quý ông bà anh chị em, gồm các thần dữ trong Ê-phê-sô đoạn 6 ghi chép lại, và những cái thần dữ này làm việc với Satan và ảnh hưởng cái công việc trong cái thế gian này. Giống như lời của Chúa cũng nhắc nhở về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dùng con người, quý ông bà, anh chị em và tôi, để hoàn thành cái ý chỉ của Đức Chúa Trời ở trên trời cũng giống như dưới đất. Và quý Satan cũng vậy, dùng con người để làm trọn vẹn cái mục đích gian ác của quỷ Satan. Và những người mà chưa được cứu, dù rằng có tài giỏi tới đâu, có nhận biết không biết, đều, kính thưa quý ông bà anh chị em, đều nhận được thêm cái năng lực mà lời của Chúa chép, bởi vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động giữa con bạn nghịch, trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 câu 2. Để ý cái điểm này, kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa đôi khi tôi tưởng tượng giống là một người thợ lặn. Người thợ lặn, cái thế gian là giống như quý ông bà anh chị em ra hồ hay ra biển đó, mà làm thợ lặn, cái thế gian là giống như cái biển hay là cái sông hồ, nước chung quanh chúng ta. Và chúng ta con cái Chúa sống trong thế gian là giống như mình lặn ở dưới nước. Mà lặn dưới nước thì cần cái gì? Cần oxy, cần cái bình thở. Cái bình thở đó là cũng giống như là Đức Thánh Linh cung cấp những cái năng lực, những cái hơi thở đó để có thể sống giữa thế gian. Con cái Chúa có tài giỏi tới đâu đi nữa, cái phổi có lớn cách nào đi nữa, lặn xuống một hồi cũng hết hơi trồi lên. Mà đôi khi trồi lên không kịp, chết luôn trong cái dòng nước đó. Thành ra trong cái hình ảnh để dễ dàng nhớ đó, cái thế gian là giống như một cái sông, một cái hồ hay là một cái biển gì đó. Và quý ông bà anh cho em cái tín nhận Chúa là cơ đốc nhân có như là lặn dưới cái biển đó, nhưng mà cần Đức Thánh Linh là cái bình hơi đó. Và cái bình hơi đó phải luôn luôn đầy tràn. Lời của Chúa nhắc nhở phải đầy dậy Đức Thánh Linh trong cái ý nghĩa như vậy thì mới có thể sống giữa cái thế gian một cách mạnh mẽ, một cách chiến thắng được. Nếu mà không có bởi sống với Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, là cái nguồn cung cấp cái thuộc linh hay là cái năng lực, và cái năng lực đó thì chúng ta sẽ không có đủ sức để chống lại cái thế gian này. Bởi vì thế gian, lời của Chúa nói, là hệ thống Satan chống trả lại công việc của Đấng Christ trên cái đất này. Mà muốn có cái nguồn Thánh Linh đó, cái nguồn cung ứng đó, hay là cái bình oxygen đó, dưỡng khí đó mà luôn luôn đầy tràn, thì phải có cái sự cầu nguyện, phải có cái mối thông công con cái với nhau, và đồng thời phải có cái lời Chúa được nuôi dưỡng. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta không thể nào sống động được trên cái thế gian này nếu không có Đức Thánh Linh, cái nguồn sức lực, hay có thể nói là cái bình oxygen ở trong cái biển thế gian này. Nhưng mà cái lý do thứ hai nghiêm trọng vô cùng, nói là tại sao chúng ta không có yêu thế gian. Bởi vì những điều thế gian làm cho chúng ta, lời của Chúa nhắc nhở, nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tinh thần của thế gian là cái vấn đề về thái độ nhiều hơn là cái hành động. Một cơ đốc nhân có thể tránh xa những cái giải trí đáng nghi ngờ hay là những nơi không chính đáng, nhưng mà vẫn yêu thế gian. Tại nhiều người nói tôi đi đâu có tới những cái chỗ trụy lạc, tôi đâu có tới những cái chỗ mà có thể là những cái người tầm bậy tầm bạ tới, nhưng mà vẫn yêu thế gian. Tại sao? Bởi vì cái tinh thần của thế gian là cái vấn đề tấm lòng, chứ không phải là cái hành động. Cái tấm lòng của chúng ta như thế nào? Khi mà một con cá chúa mà tiến đến một cái mức là yêu mến cái hệ thống thế gian hay là những điều thuộc về thế gian, lời của Chúa chép là không có yêu mến Đức Chúa Cha trên trời. Và cái tinh thần của thế gian là như thế nào? Không những là ảnh hưởng đến cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta, nhưng mà đồng thời ảnh hưởng chúng ta trong cái vấn đề đáp ứng kỳ muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Lời của Chúa đôi khi cũng nhắc nhở mà chúng ta quên, thế gian qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Làm theo cái ý muốn Đức Chúa Trời phải là cái niềm vui, cái sự thỏa lòng cho mỗi con cái Chúa. Nếu chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà lòng dằn vặt, khó khăn, đau khổ, khổ sở thì coi chừng chúng ta đang yêu thế gian. Lời của Chúa rất là rõ ràng quý ông bà anh chị em ơi. Khi mà một con cái Chúa mà mất đi cái tình yêu hay mất đi cái sự vui thích trong cái tình yêu của Đức Chúa Cha thì cái người đó thấy khó mà vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khó lắm khi mà thiếu cái tình yêu đó. Thành ra bất cứ cái điều gì trong cái đời sống của con cái Chúa khiến cho người đó mất đi cái sự vui thích trong cái tình yêu của Đức Chúa Trời hay là sự ước ao làm theo ý muốn của Chúa thì cái điều đó có thể rằng là đang bị ảnh hưởng của thế gian. Mà khi mà khám phá ra cái điều như vậy, tại sao tôi mất cái sự vui thỏa? Ví dụ, mất cái sự vui thỏa đi đến sự thâm công thờ phượng Chúa, sáng ngủ dậy dậy không nổi, qua chừng đang bị ảnh hưởng của thế gian. Hay trong lúc thâm công với anh em mình tự nhiên không có vui nữa, thấy giống như là nó xa vắng gì đó, coi chừng đang bị ảnh hưởng của thế gian. Khi mà khi bị như vậy thì lời của Chúa nhắc nhở phải tránh ra, phải tránh xa ra. Đó là những cái dấu hiệu thì chúng ta thấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hệ thống của thế gian sử dụng ba cái dụng cụ để mà giăng bẫy cơ đốc nhân. Lời của Chúa chép là mê tham hay là ham muốn của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Mê tham của xác thịt là những cái dục vọng của con người tội lỗi, chỉ về những cái thỏa mãn, những cái tham muốn xác thịt, gồm bất cứ những cái điều gì mà lôi kéo cái bản tính sa ngã của chúng ta, gọi là mê tham xác thịt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta sinh ra, cách đây mấy ngày thì con gái tôi cùng giống như mục sư Chris mới, tôi có thêm đứa cháu gái mới được 2-3 ngày đây. Khi mà chúng ta sinh ra đời, xác thịt là bản tính tự nhiên có. Khi sinh ra, khi lọt lòng khỏi người mẹ là cái tánh xác thịt có rồi, là cái bản tánh nhận được khi mới sinh ra xác thịt. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có được sự coi như là sự sống đời đời, và lời của Chúa nói là được sanh lại, mà khi sanh lại đó thì chúng ta nhận cái bản tính thứ hai là thần linh hay là thánh linh. Thành ra con người của chúng ta có hai cái bản tính, con cái Chúa có hai bản tính xác thịt và bản tính thần linh, và hai hay là thánh linh, hai cái bản tính này đối chọi với nhau trong cái chiến trận đó. Khi mà cái thần linh sống lại thì Đức Thánh Linh của Chúa bao giờ, nếu mà chúng ta nhờ cậy Ngài, thì sẽ ảnh hưởng tới cái phần hồn, tức là tâm trí trí và cái cảm xúc, rồi cái từ đó ảnh hưởng tới cái thân xác, thì cũng một thể cái xác thịt dưới cái sự kiểm soát của ma quỷ đó nó cũng tấn công trở lại. Và đó là cái chiến trận mà quý ông bà anh chị em cần phải nhận rõ. Cái sự điều này xảy ra trong Galati cũng chép, nếu quý ông bà anh chị em có thời giờ về đọc lại trong Galati đoạn 5 đó. Cái công cụ đầu tiên là mê tham của xác thịt. Cái công cụ thứ hai, mê tham của mắt. Mê tham của mắt đó là nói về cái sự ham muốn mãnh liệt từ những cái gì mình thấy. Mình thấy mình ham muốn đến nỗi mà mất đi cái thứ tự ưu tiên, Đức Chúa Trời là thứ tự ưu tiên trong đời sống của mình, thì coi chừng đó là đam mê của mắt. Những cái gì mà bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy mà nó tạo đến cái lòng ham muốn, mà ham muốn đến nỗi muốn có hay là muốn chiếm đoạt. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh Cựu Ước Giô-suê, trong sách Giô-suê đoạn 7, có ai nhớ về cái câu chuyện của ông A-can không? Nhớ cái câu chuyện của A-can. Thì A-can là một người lính chiến rất là can đảm, rất là thành công, nhưng mà ông mang đến cái sự coi như là tổn hại hay là đại bại cho cả một cái đạo quân của Giô-suê bởi vì đam mê hay là tham mê của mắt. Đức Chúa Trời khi nói, khi mà con đi vào trong cái chiến trận này đó, thì cảnh cáo với lính Israel đó, là không được lấy bất cứ cái chiến lợi phẩm nào từ thành Jericho. Nhớ không, cái thành Jericho, quân đội Israel đâu có đánh đâu, đi vòng vòng bạn cái tự nhiên thành đó. Chúa phá cái thành đó, rồi Chúa dặn quân đội hay là dân sự Israel là không có được vào thành Jericho mà lấy bất cứ cái chiến lợi phẩm nào. Nhưng mà ông A-can, ông bước vô đó, cái ông trong cái câu số 21 đoạn 7, khi tôi thấy những của cướp một cái áo choàng Babylon tốt đẹp và 200 siếc lơ bạc, thì tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Tại sao? Mê tham của mắt. Ông nhìn thấy cái áo choàng có đẹp, ông thấy tiền, ui nhiều quá, ông mê quá, công lầm ông đem về nhà ông giấu, đúng đó, ông đem về trại quân ông giấu, và Chúa phạt cả một cái dân sự của Ngài. Cái chiến trận kế tiếp là dân sự của Chúa hay là quân đội của Chúa là hoàn toàn thất bại, dù rằng cái thành kế tiếp là cái thành nhỏ hơn thành Jericho. Con mắt, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái giác quan đó cũng giống như các giác quan khác, có mình có năm cái giác quan đó, là cái cửa ngõ của tâm hồn. Người ta nói con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, mà khi con mắt này mở ra mà mê, đam mê của mắt đó, thì nó đi vào trong cái tâm hồn, trong cái ý chí, cái tâm trí, cái ý chí, cái cảm xúc đó, và sẽ làm cho, nếu mà không có cẩn thận, sẽ làm cho con cái Chúa đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Cái công cụ thứ ba, kiêu ngạo của đời. Kiêu ngạo của đời có nghĩa rằng là mình kiêu ngạo những cái gì mình có mà mình làm ra. Kiêu ngạo những gì mình có mà mình làm ra là cái sự kiêu ngạo theo tinh thần của câu kinh văn là rỗng tuếch sẽ qua đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Sáng Thế Ký, cái kiêu ngạo của đời này hay là đam mê tham lam của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời đã xảy ra trong Sáng Thế Ký từ cái thuở ban đầu. Sáng Thế Ký đoạn 3, bài Eva. Và khi người nữ nhìn trái cây đó, bộ ăn ngon. Ta bắt đầu bộ ăn ngon, ta bắt đầu là mê rồi, ta mê của xác thịt mà. Và thấy đẹp con mắt nữa, qua con mắt này, mê tham của mắt đó. Mắt và quý vì mở trí khôn, kiêu ngạo của đời, bèn hại ăn. Ngay cái thuở ban đầu, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, lời của Chúa nhắc nhở từ cái thuở ban đầu, mê tham của mắt, ham muốn của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời, đã chép từ Sáng Thế Ký đoạn 3. Nhưng rồi tiếp tục đoạn 4, đoạn 5 cho tới cuối cùng của Khải Huyền vẫn xảy ra như thường. Đó lý do tại sao lời của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại hoài trong cái chiến trận, mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà thế gian kiểm soát những cái lĩnh vực này hay là một trong những cái lĩnh vực này, thì Cơ Đốc nhân mấy lần đầu không có nhận ra đâu, nhưng mà theo cái dòng thời gian, tự nhiên mất đi cái sự yêu thích, tự nhiên mất đi cái sự thỏa lòng, tự nhiên mất đi coi như là không có thỏa mãn trong cái tình yêu của Chúa nữa, thì quay chừng trở lại để mà cảnh tỉnh, có thể vướng vào trong cái mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái điều này cũng xảy ra rất là nhiều. Tôi thêm một cái câu chuyện trong Kinh Thánh nữa, quý ông bà anh chị em chắc cũng nhớ, này chỉ nhắc nhở con cái Chúa thôi. Cái câu chuyện của ông Lót, có bao nhiêu người nhớ cái câu chuyện của ông Lót? Ông cũng vướng trong ba cái tình huống này: mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Khi Abraham và Lót đó, nhìn, nói là bây giờ Lót ơi, con nhìn cái vùng đất nào mà con chọn đó, thì ta sẽ đi vùng đất khác. Thì ông Lót ông nhìn về cái thành phố Sodom, thì ông thấy cái gì? Ông thấy Sodom, thấy ra là rất là trù phú, có thể ăn nên làm ra được, nói ngô nghề đời này. Và ông thấy những cái đồng cỏ rất là xanh tươi, ăn nên làm ra, lúc đó là thời nông nghiệp. Nhưng mà ông không biết rằng khi mà ông tới, ông sống trong Sodom và ông bị ảnh hưởng sa đọa tội lỗi của Sodom lúc nào không hay. Tới nỗi rồi khi mà Chúa trừng phạt Sodom, trong cái câu chuyện Sodom Gomorrah đó, cả một cái thành phố đều bị thiêu hủy bởi lửa từ trời, và ngay cả vợ của Lot cũng bởi vì đam mê của xác thịt, coi như là tham mê của mắt, kiêu ngạo của đời, quay trở lại, thành ra cũng bị Chúa phạt luôn, trở nên tự muối. Rốt cuộc rồi gia đình của Lót chỉ còn lại bao nhiêu người? Ba người. Rồi cả một cái dòng dõi của Lót sau này là những cái dòng dõi sa đọa, những cái dòng lõi tội lỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ban đầu Lót là người theo Abraham, người có thể nói là tin kính Đức Chúa Trời, nhưng mà sống giữa cái thế gian, bị ảnh hưởng của thế gian, sa ngã lúc nào không hay, đến nỗi làm những cái việc không có được tốt lành, và ngay cả cái đời con cũng không có làm việc tốt lành nữa, sa đọa và ảnh hưởng cả những cái thế hệ trong tương lai. Đó lý do tại sao chúng ta không có ngạc nhiên nói là tại sao sứ đồ Giăng cảnh cáo chúng ta đừng có yêu mến thế gian. Và cái lý do thứ ba là bởi vì bản chất của cơ đốc nhân. Bản chất cơ đốc nhân trong cái chiến trận thì chúng ta rất là dễ dàng bị sa ngã. Nhưng mà sứ đồ Giăng nhắc nhở rằng muốn vượt qua thì phải ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em riêng coi như là giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, để có người yếu thì có người mạnh nâng đỡ trong cái gia đình như vậy. Và đồng thời để mà có ảnh hưởng lẫn nhau trong cái vấn đề giúp đỡ nhau để có được bản tính của Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó mới có thể vượt ra được. Lời của Chúa cũng nhắc nhở làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Vì ai muốn làm bạn của thế gian là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng khi mà nhắc nhở hay là gửi lá thư cho con cái Chúa trong hội thánh, ông đưa ra cái hình ảnh hỡi các con trẻ, tức là những người mới tin Chúa, rồi những người thành nhân, rồi những người lớn tuổi. Ông nói lên cái tiến trình tâm linh của con cái Chúa. Trong hội thánh Chúa cũng có người mới tin Chúa, tức là con trẻ, rồi có người trưởng thành, và có người cao niên, tức là lâu năm trong Chúa. Thì lời của Chúa nói gìn giữ lẫn nhau, gìn giữ lẫn nhau, nâng đỡ nhau, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, để rồi không có ai ngã gục trong cái chiến trận. Nhưng mà đồng thời chúng ta cần phải hiểu cái chiến trận kẻ thù nằm chỗ nào, để rồi mà báo động. Tự nhiên không còn vui thỏa để đi nhà thờ, không còn vui thỏa khi thông công với anh em mình, thì đó là những cái dấu hiệu báo động. Người trẻ tuổi báo động cho người trưởng thành, người trưởng thành báo động cho người lâu năm trong Chúa, để mà giúp đỡ lẫn nhau, cầu thay cho nhau, thì lúc đó mới có thể vượt qua được chiến trận. Lời của Chúa rất là mạnh: làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời, làm bạn với thế gian Vì vậy, hễ ai làm bạn với thế gian là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa không ai là thù nghịch với Đức Chúa Trời cả. Và cái lý do thứ tư, nói cái thế gian này sẽ tiêu biến đi, và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, xong ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái mục tiêu của Đức Chúa Trời đối với con cái Chúa hay là mọi người chúng ta là trở nên toàn vẹn, trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Colossae đoạn 4 câu 12 chép như vậy. Điều này có nghĩa rằng là trở nên trưởng thành trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy, mình có con, không có muốn là đứa con khi sinh ra nó là con đỏ, rồi nó con đỏ 30 năm sau cũng là con đỏ, không muốn như vậy. Nhưng mà muốn nó cũng từ từ rồi nó lớn lên, ban đầu nó nằm nó khóc oe oe, bố mẹ phải đút đồ ăn, nhưng mà lớn lên bắt đầu nó tự ăn, rồi tới một cái lúc nó tự nấu ăn. Và cái tiến trình lớn lên trong tâm linh là như vậy. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa tới lúc cũng phải trưởng thành, và tới lúc cũng phải là trở nên là coi như là cao niên trong Chúa, trong lời Chúa, trong cái đời sống, để mà giúp đỡ người trưởng thành, để rồi mà giúp đỡ những con đỏ thuộc linh. Tại nó mỗi cơ đốc nhân phải trưởng thành, thay vì trưởng thành thay vì là luôn luôn hỏi các anh em nghĩ gì về ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi. Nhưng mà trưởng thành thì phải là thuần phục hoàn toàn theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Người trưởng thành là biết được cái ý muốn Đức Chúa Trời muốn tôi làm điều gì. Khi là con trẻ chưa có trưởng thành thì người ta đút đồ ăn, những thức ăn thuộc linh đó. Nhưng mà trưởng thành thì phải hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của chúng tôi. Như vậy làm sao để mà khám phá được ý muốn Đức Chúa Trời? Muốn khám phá được ý muốn Chúa Đức Trời thì cái bước đầu tiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, là sự vâng phục, vâng lời. Nhiều cái bài hát tin cậy vâng lời nào có ích gì trong đời. Đầu tiên là cái sự vâng phục. Vâng phục khó chứ không phải dễ, bởi vì cái tánh khí con người sinh ra là có cái sự phản loạn trong đó. Nhưng đầu tiên phải vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, tiến trình đầu tiên. Thành ra trong Roma thì nhắc nhở hãy dâng thân thể mình là của lễ sống, rồi tiếp tục đừng làm theo đời này, những thứ cho biết, tức là bằng kinh nghiệm, ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Rồi đồng thời, khi mà bắt đầu sự vâng phục, thì lúc đó Chúa mới bày tỏ ý muốn của Ngài đối với chúng ta qua lời của Chúa. Thành ra trong Thi Thiên mới nói là lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Và chúng ta đọc lời của Chúa phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh hiện hữu trong lòng chúng ta để giải bày lời của Chúa. Còn nếu không thì cũng giống như đọc một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Biết bao nhiêu người cũng đọc Kinh Thánh, viết cả chục cả trăm cuốn sách, nhưng mà chỉ là lý thuyết của đời. Và có bao nhiêu người đọc Kinh Thánh mà mình vui thỏa, mình thích mình đọc, hay là vẫn còn mới đọc trang đầu tiên là bắt đầu, hai trang là bắt đầu ngủ gục. Cái đó là cái tình trạng tâm linh. Thành ra cầu nguyện Chúa và chúng ta là vui thỏa trong Ngài để mà đọc lời của Chúa một cách tốt lành. Và đồng thời cái đọc lời Chúa thì mới hiểu được cái ý Chúa muốn dạy dỗ. Nhưng mà đôi khi Chúa sử dụng những cái hoàn cảnh, kính thưa quý ông bà anh chị em, để cho chúng ta học biết được ý muốn của Chúa qua cái hoàn cảnh. Tại vì Chúa có quyền làm bất cứ điều gì, Chúa cũng có thể tạo ra hoàn cảnh. Chúa tạo ra cái hoàn cảnh COVID năm vừa qua để dạy dỗ chúng ta bài học gì? Bài học về cái sự tin cậy Chúa, bài học về cái sự cầu nguyện, và cái bài học về sự thỏa lòng, và cái bài học không có sự lo sợ. Chúa cho cái hoàn cảnh xảy ra trong cái như vậy để dạy dỗ. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng đừng có bao giờ dùng hoàn cảnh để mà thử cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Tại nhiều người đưa cái hoàn cảnh rồi dùng cái lời của Chúa để mà bẻ vô trong cái hoàn cảnh đó. Đừng có như vậy. Chúa có thể sử dụng hoàn cảnh để mà dạy dỗ, nhưng mà đừng có dùng lời của Chúa để biện minh cho hoàn cảnh. Đừng có bao giờ hát những cái bài là bởi trời xui khiến, nên mình mới gặp nhau, hai vợ chồng cài lộn rồi cái đổ lỗi cho trời, cái đó là bẻ lời của Chúa. Nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào ý muốn của Ngài bằng cách nào? Cầu nguyện. Thành ra phải xét lại đời sống của quý ông bà anh chị em có cầu nguyện hay không, và đồng thời cái sự hành động của Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Thành ra cầu nguyện vô cùng quan trọng. Khi mà cầu nguyện rồi thì Đức Thánh Linh mới có thể giải bày lời của Chúa trong cái sự tịnh nguyện, rồi lúc đó cái sức sống của Chúa mới có thể tràn đầy được. Bởi vừa rồi đây tôi có đăng cái hình ở trên Facebook mà tôi quên bỏ trong đây. Khi mà trước khi bước vào phòng cầu nguyện thì giống như con mèo rực như thế này, mà ra khỏi phòng cầu nguyện là giống như sư tử đầy sức lực của Chúa, trong cái ý nghĩa Chúa ban ơn thêm sức như thế gian như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế gian xâm nhập vào một cơ đốc nhân qua cái tấm lòng của người đó. Đó lý do tại sao phải gìn giữ tấm lòng của con hơn hết là cái chỗ đó, để rồi chớ yêu thế gian. Bởi vì bất cứ điều gì mà lấy ra khỏi con cái Chúa cái sự vui thỏa, cái sự vui mừng, sự bình an hay là vui thích trong cái tình yêu của Chúa, hoặc là tự nhiên mất đi cái lòng ước ao muốn làm công việc Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, thì tất cả những điều đó đều thuộc về thế gian. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải cẩn trọng. Chúa sẽ cho những cái dấu hiệu để rồi quý ông bà anh chị em có thể chiều nay hay là bữa nào đó gì đó về nhà xét lại cá nhân mình. Tôi đang ở trong cái chiến trận, mà cái chiến trận này là cái kẻ thù yếu nhất á, là mới thế gian thôi. Còn hai lần tới, tới bắt đầu đụng tới quỷ Satan nữa, là dữ dội hơn nữa. Mà nếu mà kẻ thù yếu nhất mà chúng ta còn gục ngã, thì huống chi hai cái kẻ thù kế tiếp. Thành ra mỗi con cái Chúa phải làm cái quyết định, phải làm cái quyết định. Cái quyết định là tôi sẽ sống cho cái thời hiện tại mà thôi, hay là tôi sống cho Chúa, theo cái muốn của Chúa và còn lại đời đời. Sống ngày hôm nay, trong cái hiện tại, trong cái thế gian, lời của Chúa nói sẽ qua đi. Nhưng sống trong thánh ý của Chúa, ý muốn của Chúa Trời thì còn lại đời đời. Con cái Chúa phải làm cái quyết định đó. Bởi vì cái xác thịt và tâm linh là cái chiến trận hai bên đối nghịch với nhau. Phải làm cái quyết định. Và cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em làm cái quyết định là và nhìn vào Chúa Giê-xu, nương cậy nơi Ngài. Tôi xin kể một cái câu chuyện có trong Kinh Thánh để rồi để kết thúc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu khi mà Ngài dạy dỗ các môn đồ thì Chúa đưa ra một cái minh họa. Chúa kể một cái câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24-27. Một người xây cái nhà trên cát và một người xây cái nhà trên đá. Và lời của Chúa nói khi mà mưa sa bão tố tới đó thì cái nhà xây trên cát thì sao? Trôi luôn, sập. Nhưng mà cái nhà xây trên đá thì mưa sa bão táp nó vẫn còn đời đời. Thành ra sứ đồ Phaolô trong những cái đoạn kinh thánh khác cũng nhắc nhở con cái Chúa là cái vật liệu quý ông bà anh chị em chọn lựa để xây cất cái cuộc đời của mình là cái vật liệu tạm thời hư nát hay là cái vật liệu đời đời. Cô-rinh tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 tới câu 15, và kinh thánh lặp đi lặp lại về những cái quyết định của con cái Chúa. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em, tại đó cái sự chọn lựa là yêu mến thế gian hay là yêu mến Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa quyên bàn gian để suy tư, kiểm nhận lại cái sự yếu kém hay là sự sa sút của con đến từ đâu, và làm những cái quyết định tốt lành để rồi cái đời sống quyên bàn gian được thay đổi, và quyên bàn gian biết mình đối diện trong cái chiến trận cái kẻ thù mình là ai, thì mới nhờ cái Chúa để có thể vượt qua được. Tuần tới thì chúng ta sẽ đi đến cái kẻ thù thứ hai là cái xác thịt, và kẻ thù thứ ba là Satan. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con bốn lý do tại sao chúng con không nên yêu thế gian. Bởi vì bản chất của thế gian, bởi vì những điều thế gian có thể làm lung lạc chúng con, và bởi vì bản chất của cơ đốc nhân chúng con có sự thông công trong gia đình của Chúa. Chúng con mỗi ngày càng giống Chúa hơn để chúng con chiến thắng trong cái chiến trận thế gian này. Và đồng thời chúng con cũng rõ được rằng thế gian sẽ qua đi, nhưng Chúa, sự sống đời đời hay là những gì thuộc về Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Ôi lạy Chúa, xin lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con để chúng con hiểu được, khám phá được những cái sự thiếu kém của chúng con từ đâu, để rồi chúng con nhờ cậy Đức Thánh Linh vượt qua. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải làm lại mối thông công liên lạc với Ngài qua lời của Chúa, qua sự thông công và qua sự cầu nguyện, để Đức Thánh Linh luôn luôn tràn đầy trong lòng chúng con. Chúng con có sức của Chúa để chúng con sống giữa thế gian này trong sự vui thỏa và không bị ảnh hưởng từ thế gian. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn cũng giống như phục vụ chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Nhất là chiều hôm nay, con cái Chúa sẽ đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông. Nguyện lời của Chúa theo đuổi Đức Thánh Linh đi trước để chuẩn bị những con người cho chúng con, để chúng con kinh nghiệm công việc của Ngài. Và con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này cũng sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua đó mà nhiều người sẽ chạy đến tìm kiếm Chúa Giêsu Christ của chúng con để có sự sống đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.